Ngày 23 tháng 10 năm 1977,
thiên lý hữu tình, thiên lý minh, điển thông vạn nẻo do nơi mình, tụ rồi thức giác trong thanh tịnh, chuyển qua phần thanh vẫn đẹp xinh. Thiên lý hữu tình, mình ở xa, mình nói tu hồi nào giờ không có thể kiến diện được Đức Phật hoặc không có thể ngộ được những đấng từ bi. Nhưng mà mình hữu tình luôn luôn mình nhớ tưởng tới để nung nấu cái luồng thanh điển tiến qua thì mình thấy rõ ràng. Điển thông vạn nẻo do nơi mình, đó, vạn nẻo trong cơ tạng của chúng ta, nếu mà chúng ta chịu khổ luyện thì nó phải thông, do nơi ta làm mà thôi, chứ không có ai giúp chúng ta được. Bởi vì bên trong mà, đâu phải bên ngoài mà họ đỡ cho mình được. Mình phải tự khai thác, lấy mình, nó mới chuyển thông. Tu rồi thức giác thanh tâm thanh tịnh, mình tu rồi mình sửa rồi thì càng ngày càng thức giác trong thanh tịnh. Hồi trước chúng ta soi hồn pháp luân thiền định nó nghĩ đủ điều đủ chuyện, mà bây giờ lại dần dần thấy bớt. Khi soi hồn rồi tới thiền định thì thấy bớt suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, nhưng mình có nghĩ nhiều đi nữa cũng trong cái sự sáng suốt Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Còn nhiều người tới mê không nghĩ gì hết, trong cái không mà có cái gì, có cái thanh thản nhẹ nhàng, thấy nó sung sướng hạnh phúc rõ ràng. Chuyển qua phần thanh vẫn đẹp xinh, chúng ta mà chuyển qua càng ngày càng tu lên thì cái phần thanh điển đó nó vẫn đẹp xinh, vẫn sáng suốt. Nếu nó không nhẹ nhàng sáng suốt như bầu trời, đẹp xinh như bầu trời thế giới, làm sao nó hòa đồng với cái thanh điển ở bên trên được. Đẹp xinh nơi cõi thinh không, chân tâm tự giác chuyển vọng khai thâm. Chúng ta đẹp xinh nơi cõi thinh không, đi chỗ không không mà chúng ta thấy nhẹ nhàng sung sướng, sáng suốt, chân tâm tự giác chuyển vọng khai tâm. Cái chân tâm của chúng ta ở thế gian này tự giác thấy những điều sai quấy của chúng ta chuyển vọng khai tâm, mở ra để thấy rõ tất cả những cái gì sai lầm của chúng ta và dẹp bỏ nó đi, lưu lại những sự sáng suốt thay vì động loạn. Hào quang sáng chiếu chẳng lầm, được đi nước bước tự tầm mà đi. Cái hào quang sáng chiếu chẳng lầm, lúc đó chúng ta được thanh sáng nhẹ nhàng rồi thì cái hào quang ở bên cái trên nó sáng chiếu. Nó sáng chiếu một cách không phải là ồ ạt như cái bóng đèn ở thế gian, nhưng mà thâm tâm các bạn thấy nhẹ nhàng, sung sướng. Thấy cảm giác đó là hạnh phúc trong cái lúc thiền của tôi. Nhiều người thiền 2-3 tiếng đồng hồ chưa đạt tới một giây thanh thản đó. Cho nên nhiều khi mà được một chút đó rồi chúng ta thấy sung sướng. Cái hào quang thì không có đưa chúng ta lập đâu, tiến tới sung sướng nhẹ nhàng. Đường đi nước bước tự tầm mà đi, chúng ta thấy đó là có giá trị, chúng ta cố gắng đi nữa. Nay đi chút, mai đi chút, nhất định nó phải đạt tới cái hào quang hòa đồng với đại hồng ở bên trên. Tiên tâm học thức học thì quy y chân trạng tiên việt thức tâm đó. Chúng ta tiến trong học thức học thì lúc nào chúng ta cũng đi trong đúng cái giờ giấc chuyển hóa của thanh điển và quy y chân trạng, trở về cái nguyên căn hư không mà có của chúng ta. Tiến vị thức tâm, khi mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta chỉ giữ cái mức tiến không, không bao giờ lùi. Lấy không tiến giải khỏi lầm, bên trong sang suốt tự tập tiến lên. Chúng ta lấy không tiến giải khỏi lầm, lấy cái gì bất cứ cái đề tài nào họ nói thì mình cũng hướng về cái không mình mới tìm. Bởi vì vạn sự khởi đầu bởi với không đó, cái hư không là chân lý, mà chúng ta trở về cái không chúng ta mới thấy rõ được mọi sự việc. Nếu chúng ta không lấy cái không mà tìm hiểu, không bao giờ đo lường được bất cứ một cái gì. Bên trong sáng suốt tự thầm tiến lên, bên trong cho chúng ta càng ngày càng sáng suốt, càng ngày càng thanh tịnh. Chúng ta tu, chúng ta tiến mãi. Tiến không phải là tôi muốn tiến, nhưng mà do sự công phu trong cái khả năng của tôi, càng ngày nó sẽ đạt càng tiến, rồi tôi mới binh đó. Lúc đó chúng tôi mới thấy là thầm tiến. Công phu không nói cho người ta biết tôi tới đâu, nhưng mà tôi thấy tôi tiến. Hồi trước người ta nói một câu tôi khó hiểu, bây giờ người ta vừa nói một chút là tôi hiểu, sau này họ chưa nói là tôi hiểu. Hồn thông thanh điển vững bền, trong không mà có lập nền văn minh. Cái hồn thông thì thanh điển vững bền, cái hồn chúng ta thông suốt được tiến hóa lên trên thì chúng ta rõ là đương giữa cái thanh điển mà sống, thấy vững bền. Cái thanh điển không, thanh khí điển không có phải là nhân gian có thể tạo được, do càn khôn vũ trụ Ngọc Hoàng Thượng Đế cao và cai quản ban bố cho cái phần hồn tiến hóa. Trong không mà có lập nền văn minh, ở trong sự không ở thế gian mắt phàm không thấy, nhưng mà có, nó lập nền văn minh. Có người văn minh và có người đi trong mọi trạng thái của người đó mới văn minh. Có người ở khắp nơi, khắp nẻo, khắp chỗ nào cũng biết được thông cảm bề trái cũng như về bề mặt. Đó là con người mới là thông văn minh. Chứ không phải văn minh trang hoàng ở bên ngoài đẹp nữa văn minh. Không, ở trong này cái thực tiễn có thấy rõ sự văn minh. Văn minh học ý thiên định, chăm lo, học hỏi tự mình tiến thân. Văn minh học ý thiên định, mình thấy rõ ràng. Cái bên trên sự cân bằng làm cho tư tưởng chúng ta quân bình càng ngày càng tiến giải. Sự lo âu của thế gian càng ngày càng tiêu hóa đi đâu chúng ta không có để ý nhưng mà nó cũng chẳng có nữa. Thì mới hợp cái thiên đình là sự sáng lãng, cân bằng ở bên trên, chăm lo học hỏi tự mình tiến thân. Lúc đó chúng ta thấy cái giá trị trước kia chúng ta không đạt được mà bây giờ chúng ta được thì càng ngày càng lo giữ cái thanh mà tiến, tự học và tự tiến, tự mình tiến thân, tình thương đạo đức tôi cần. Góp phần xây dựng nơi tầng thấp cao. Cái tình thương đạo đức là tôi cần. Cái hàng rào yêu thương của nhân loại là tình thương và đạo đức cần thiết nhất chúng ta phải thực thi cho kỳ độ. Góp phần xây dựng nơi tầng thấp cao, chúng ta góp cái phần xây dựng. Ở nơi nào chúng ta cũng ở trong cái sự thanh thản cởi mở, dẫn tiến mọi tầng lớp. Chứ chúng ta không phải là lấy sự sáng suốt chúng ta và bán sự sáng suốt để mà ăn hay là đè bẹp thiên hạ. Thế gian muôn ý muôn màu, chung quy cũng phải đối đầu giải tâm. Ở thế gian thì muôn ý muôn màu, mỗi người một khác ý, màu sắc đều khác hết. Nhưng mà cái đó là thuộc về động, mà chung quy cũng phải đối đầu giải tâm rồi, đụng chạm rồi hết. Không có gì, chúng ta đã thấy cái chuyện nguy hại nhất là chiến tranh. Nhưng mà rồi cũng có hồng thập tự, sau hồng thập tự rồi cũng nói chuyện tu hành, tiến hóa, đi tới văn minh tộc độ, khoa học. Rồi đây nó đi tới cái khoa học siêu hình nữa, rồi các bạn thấy. Con người nó càng tiến. Cái chuyện chúng ta nói đây, người phàm mắt thịt không thấy, nhưng mà sau này họ sẽ thấy, cũng như trước kia chẳng hạn. Ta nói chiếc máy bay ai mà tin, bây giờ đã có máy bay rồi. Ta nói chuyện khủng khiếp ai mà tin, bây giờ chuyện khủng khiếp đã có rồi. Bình tâm tự xét tự tầm, hồn ta thức giác hát ngâm dung hòa. Cái bình tâm tự xét tự tầm, lúc nào chúng ta cũng ổn định cái nội tâm rồi. Chúng ta chỉ giữ cái sáng suốt mà tự xét tự tầm, hồn ta thức giác hát ngâm dung hòa. Lúc đó cái hồn thức giác biết sự sai lầm mình. Khi mà hiểu được sai lầm, tiến tới tự giác rồi, con người nó thấy trẻ trung vui vẻ, cũng như một tiên độc, lúc nào cũng có sự ngâm nga vui vẻ của nội tâm phát quang sáng suốt ở mọi nơi mọi giới. Trở về căn bản Di Đà, sáng soi muôn loại từ xa đến gần. Mình trở về cái căn bản Di Đà, đường lối ánh sáng mà chiếu qua cho chúng ta công phu mỗi đêm đó là điển. Phần Di Đà là cái phần trí của Ngọc Hoàng để chuyển hóa cho chúng ta. Sáng soi muôn loại từ xa đến gần, đó từ xa đến gần cũng đều được hướng hết. Mà nếu chúng ta hướng về đó, chúng ta hướng còn nhẹ nhàng và tiến qua mau hơn. Tiến trình tan tụ hợp phân, thanh bình là cảnh muôn phần ước mơ. Cái tiến trình tan tụ hợp phân, các bạn ôm cái kiểu thiên địa này, ôm cái hoàn cảnh hiện tại, thì cái tiến trình của các bạn cũng ở trong cái tan và tụ, tụ và tan hợp phân vậy thôi. Nhưng mà thanh bình là cảnh ai cũng muốn không có những sự động loạn đó, là cảnh muôn phần ước mơ, ai cũng ước mơ. Mà muốn có thanh bình là phải có cái gì? Có sự sáng suốt. Mọi sự sáng suốt của bạn đã có chưa? Đã có và đang có. Nhưng mà các bạn hướng thượng hay là hướng hạ đó thôi. Khi mà các bạn hướng hạ thì các bạn bị kèm kẹp trong sự lo âu. Mà các bạn hướng thượng rồi, các bạn tự hóa giải lên nội tâm, thì tất cả những việc gì cũng làm điều tốt cho mọi người. Và tâm trí các bạn càng ngày càng cởi mở. Mình tự đặt vấn đề khổ nhiều quá là mình tự làm khổ cho mình. Mà mình đặt cái tiến về cái thanh tịnh rồi, mà hóa giải cái thanh điển rồi, chúng ta thấy cái phần hồn rồi nhẹ nhàng, thì không có cái gì mà ám hại trước mắt và trong nội tâm của chúng ta hết. Cái gì cũng ở trong cái định luật thiên nhiên, cởi mở, hóa giải và tiến hóa. Cho nên các bạn hiểu được cái đó, các bạn dễ tu hơn nữa. Còn nếu mà không hiểu, ngồi đó rồi trong đó lục căn lục trần nó bày biểu chuyện này chuyện kia, nhớ người này người kia, nó đủ thứ, nhớ cái chuyện không cần thiết rồi cũng nhớ, rồi đủ thứ hết trọi. Bây giờ lấy cái gì giải? Chỉ lấy cái pháp luân. Pháp luân là gì? Pháp luân là ánh sáng của càn khôn vũ trụ. Nam Mô A Di Đà Phật cũng là ánh sáng của càn khôn vũ trụ. Hai luồng điển đó các bạn hít vô mà giải nó, niệm để mà đưa nó lên đó. Thì lúc nào các bạn làm công phu nhiều thì nó sẽ được tiến qua nhiều, ở bên trong nó sẽ mở nhiều. Những cái lĩnh vực tối tâm đó nó sẽ lần lần biến thành sáng suốt. Mà do chủ nhân ông quyết định và chủ nhân ông phải thực hành mới được. Còn chủ nhân ông không chịu thực hành làm sao mà có được sự đó. Cho nên các bạn được thấy rõ sự sáng suốt mình có thì mình nên dung bồi sự sáng suốt để tiến tới. Không nên vì lẽ này, vì lẽ nọ mà gây sự chậm tiến của nội tâm. Còn khi mà các bạn hiểu được cái thanh điển hào quang rồi thì các bạn làm có một chút và nghĩ có một chút thôi là đủ, các bạn ăn 6-7 năm cũng không hết. Chứ cần gì phải lo cho nhiều. Còn cái đương nhiên của tay chân là phải lao động, phải làm việc, cái gì trước mắt là phải sai biểu nó làm. Nó phải làm tốt trước mắt để cho chủ nhân ông được an nhàn. Thì từ cái bản thân các bạn, từ đầu chí chân mỗi ngày các bạn biết tắm rửa, các bạn biết sửa sang cho cơ thể, bắt sửa sang cho quần áo, thì cái tình cảnh ngoại cảnh các bạn cũng có thể sửa sang được rất dễ, có gì phải lo. Nhiều người nói tôi bận việc này bận việc kia bận việc nọ, tôi đến nỗi không tu được và không chịu sửa tánh tình, không chịu sửa tâm của mình đó. Cho nên người tu là sửa tánh, sửa tánh là đi tới gì, tự giác và thông cảm mọi người. Thì lúc đó chúng ta mới có cái xã hội đẹp. Chúng ta có những người biết thương yêu, chúng ta mới thấy cái đà tiến hóa trước mắt và ảnh hưởng chúng ta từ giờ phút khắc để tiến hóa. Nếu các bạn có cơ hội tu, nên tu. Chứ nhiều người cứ nói chuyện tu rồi bỏ nhà bỏ cửa vô chùa, rồi ở riêng ở biệt, rồi buồn tuổi này kia kia nọ, nó còn gia tăng thêm. Cái này các bạn sống với quần chúng, người ta đi lao động, các bạn cũng phải đi lao động để ý thức cái nguyên căn của mọi sự vật mà nó nuôi dưỡng cơ thể hàng ngày đây do đâu mà có. Thì các bạn phải đóng góp một phần đó trong cái tình thương và cái đạo đức. Nếu mà các bạn không có đạo đức, không có tình thương, các bạn đâu có trồng được cây cà có trái. Các bạn không có tình thương, các bạn đâu có làm được ra cái cọng lúa. Thấy không? Đó, thì chúng ta phải có trong tình thương. Cho nên cái lao động nó sẽ cho chúng ta thấy rõ ràng. Lao động trí óc chân tay đều là giúp cho chúng ta tiến hóa hết thảy. Mà chúng ta thêm một cái lao động pháp luân thường chuyển, soi hồn, bắt thần kinh làm việc nhiều hơn người thường. Và pháp luân làm ngũ tạng được giải cải, giải mở hơn người thường. Đó, để cho chúng ta đón nhận những cái nghịch cảnh mà chúng ta cho là nghịch cảnh chứ không phải nghịch cảnh. Là cái tánh của chúng ta không chịu hòa với người ta là chúng ta đã bị một cái tạng nào nó hư ở trong đó rồi. Còn nếu chỉ ngũ tạng của chúng ta được điều hòa thì chúng ta đâu có thấy nghịch cảnh, thấy vui vẻ. Chúng ta ở mọi trạng thái, khi người ta nói cái gì chúng ta phải ở người đó mà chúng ta tìm ra thì tự nhiên chúng ta tìm ra lối thoát. Còn nếu chúng ta ở nơi ta thì chúng ta không bao giờ tìm ra lối thoát. Vì chúng ta phải ở mọi trạng thái, là trạng thái của đối diện là thầy dạy chúng ta nhảy vào đó để tìm hiểu. Nó có cái khổ, nó có cái sướng ở trong đó chứ phải không. Mà trong đó nó cũng bao gồm cái bi trí dũng. Cho nên chúng ta tu đây, chúng ta đi trong cái bi trí dũng, nó tóm tắt ba chữ rất dễ nói, nhưng mà hành rất khó, đạt nó càng khó hơn nữa. Cho nên rất dày công mới đạt được, nếu không dày công, không bao giờ đạt được. Cho nên các bạn được chỉ định là hít pháp luân, là hít cái nhẹ thay cái nặng đó, là đưa cái phần thượng tầng nó giải hóa và nó xây dựng, dẫn dắt kiến trúc cái thượng tầng thanh điển nó càng ngày càng sáng suốt do cái pháp luân, do cái soi hồn đó, để cho nó mở bộ đạo rồi pháp luân nó dẫn tiến đưa lên trên đó. Cho nên cái phương pháp thực tiễn của chúng ta mỗi người thực hành rồi thấy, bất cứ hoàn cảnh nào đau khổ cho đến mấy, các bạn chiếu thực hành rồi, các bạn toát mồ hôi rồi, các bạn thấy con người đã được nhẹ nhàng. Mà cố gắng hơn nữa nó càng nhẹ nhàng, càng cố gắng thấy mình càng ngày càng tiến hóa và thông minh hơn xưa. Cảm ơn các bạn. Không chịu về với mình làm sao thấy tất cả được. Rốt cuộc rồi bây giờ chạy đi đâu đi nữa cũng phải trở về với mình. Trở về với cái sự sáng suốt không động này, mình mới thấy cái nguyên do tại sao tôi gặp việc đó. Việc đó là gì? Giao qua tôi và cho tôi học tập để tiến bộ. Thì bất cứ cái nào chúng tôi không có kinh khi, nhưng mà tôi phải chấp nhận để tiến. Sao? Bởi vì mình học qua cái đợt kia rồi. Có nhiều người học văn chương hay lắm rồi, nhưng mà thiếu lao động phải học thêm cái lao động. Hai cái nó phối hợp mới là toàn năng. Người tu cũng vậy, phải đại giác toàn năng. Chúng ta tu sơ hồn về phần trí điển, về phần văn hóa, mà pháp luân về lao động, hai cái nó phối hợp nó mới hiểu được. Thấy không? Hai cái nó phối hợp nó mới tiến tới siêu khoa học được. đó. Cho nên càng ngày cái chuyên môn nó càng cởi mở mà nó càng minh thêm. Cố gắng thì được. Tôi không biết nói gì hơn, như là nó có thể nói với người ta 3 năm, 4 năm, 6 năm, nhưng mà người đó không cố gắng. Vì các bạn tu, các bạn thấy tới giờ công phu nó không chịu. Mình thấy rõ chứ. Nhiều đêm như vậy chứ đâu phải một đêm, nó không chịu. Nhưng mà mình không cố gắng làm sao. Cho nên nhiều người nói, tôi quy định cho anh 5 năm, mà 5 năm ở trong đó nó 3 năm không chịu, còn 2 năm chịu cũng không ăn trong gì. Thấy không? Cho nên phải làm điều điều để tiến hóa. Trong cái khổ hạnh nó mới có tiến hóa. Không chịu khổ hạnh không bao giờ có tiến hóa.
Cái đó là do cái pháp luân nó thông được ở bên sau. Nó thông được sâu thẳm là nó đưa lên sự sống. Thông một cái mình thấy mình thấy sung sướng. Không biết hồi nãy mình có tiền hay là không. Không biết vấn đề tiền là cái gì nữa. Nó có đưa tới không không gian, không thời gian, không suy tính gì, mà nó nhẹ nhàng, cách sung sướng gì. Đó, mình phải giữ nó đó để đi, để chiến. Cái căn cơ nhẹ nó mới có những cái chuyện đó cho mình để đi. Biến chuyển để đi tới. Ha. Cũng như bây giờ ông Yên mới bên đó tu như vậy, quá cố gắng, hết sức cố gắng, sợ rụng răng hết mà tu. Tu rồi người ta thấy sức ra đi đâu, nó cũng đi hạ trung thượng mà thôi. Nhưng mà trong đó tại sao thấy cái vũ trụ đen tối là bất minh thiên ý, sự sống chưa có thật, chưa có thật sự hòa cảm ở bên trên. Nó thấy đen. Rồi tại sao thấy cái bộ xương của mình là đen tối, đen thui như vậy? Đó là mình bổ xương của quỷ thế gian. Bây giờ mình tu cho nó tiến tới sáng suốt hơn, nó không có làm quỷ nữa. Đó. Cho nên cho thấy rõ mình và thấy rõ cái cơ cấu tâm tối của mình, rồi sau này mình tu mình sửa nó để sáng suốt hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên hồi trước tôi tu thì tôi thấy khác. Ngồi tôi thiền ban ngày cũng vậy, tôi thấy một cái chiếc ghê buồn mà đen thui. Nhưng mà ngược lại đó là bản thể tôi còn tâm tối. Tôi ngồi tôi thiền ban ngày tôi thấy chiếc ghê đen thui ở trước mặt vậy. Nhưng mà sau này lên cao rồi mới thấy rõ, đó là cái bản thể mình trong lúc đó chưa được sáng suốt, mở chưa có đều, nó còn tâm tối. Cái nào đen đều là còn tâm tối thôi. Nha.
Thưa ông bạn, tôi bãi lần nào cũng có gì vậy. Nhưng
đó chắc là bởi vì thất thường la vậy. Bởi vì bảy loại gân ở trong mình anh thiếu gì dây điện.
Bay lên thì lấy dây điện.
Nó ở trong đó, trong đầu đó. Ráng thì ráng làm nữa, rồi nó sẽ thay hết. Nó trở về với không thấy cảnh, không thấy gì, nhưng mà thay hết. Cái lúc đó là trở về cái hào quang tâm động rồi. Thì lúc đó mình nghe người ta nói gì, mình ở ngay cái hoàn cảnh đó, mình hiểu liền chân lý. Sao?
Hôm 8 kỳ đầu sáng giảng bên Canada, có mấy ông nhà bác học là Tấm nói đây.
Tại thì có hai vợ chồng của
cũng là
bác học, ngoại quốc, bác học nổi tiếng thế giới. Y tu, ông im trường y tu, y thấy được cái vía sức nhẹ. Thì những người đó là dễ tu chứ gì đó. Vì cái óc y càng ngày cả ngày cứ suy nghĩ nó mở cái bộ xương. Cũng như là người soi hồn nhiều vậy. Rồi nhắm mắt là thấy mình nhẹ. Mấy người đó dễ.
Hai
vợ chồng. Cho nên những người mà làm việc nhiều suy tư vì nhân loại nhiều, mấy người đó tu mau, nó mở sẵn, tu mau. Còn những người mà nhiều eo hẹp về cá nhân, về ích kỷ, về ghen ghét, cái tu hoài cũng làm con ma, nó không có tiến tới đâu hết. Phải quảng đại. Lúc nào mình cũng ở trong cái tinh thần quảng đại phần chúng, mình mới tiến qua này. Còn về cái sự eo hẹp ích kỷ đó không có bao giờ tiến được. Tu hoài cũng làm con ma là cùng.
Ông Tám, tôi xin hỏi cái này để có ích cho mấy anh em luôn. Cái hồi
Không nên dẫn, không cần dẫn. Bởi vì mình cần đi mau lên trên thanh, rồi sau này mình đạt tới cái thanh đó, mình xuống mình dẫn. Bây giờ anh dẫn xuống ở dưới nó trượt, nó lôi anh. Khi mà anh thanh rồi anh xuống trượt là trượt phải thanh. Mà khi anh còn trượt mà anh xuống trượt nó trượt thêm, thành ra không cho anh dẫn. Rồi cho anh đi luôn, rồi anh phải trở lại. Sau này phải trở lại. À, sau này phải trở lại. Thanh hết rồi, mình bảo đảm 100% rồi, mình mới, lúc đó mới trở lại. Là mình không còn bị. Cho nên sau này chư Phật, chư Tiên xuống thế gian mà không có cái tánh trần, mang sắc trần mà không có tánh trần, mặc đồ còn kiểu cọ hơn mình nữa nhưng mà không có tánh trần, chết đi hơn mà không có tánh trần, là sau này nó có cái thanh, nó mới xuống trượt, nó không bị trượt lâu xuống. Còn chúng ta đang trượt, xuống trượt là bị. Cho nên nó bắt anh nhớ hoài, nhớ cái vụ dẫn đó là anh trượt. Anh đừng nhớ mà anh nhớ cái vụ trên này, anh nhớ Nam Mô Di Đà Phật còn hơn nhớ cái đó. Rồi một ngày kia anh điểm một chút là rồi, còn nhiều phải lo làm chi mà mỗi ngày dẫn nó làm chi mất không. Cái thanh điển anh có rồi, anh chiếu nó một chút là nó phải tới rồi. À, thành ra cái dễ phải đi, đừng nên kiếm cái khó mà làm. Mà sự thật cái khó phần thanh mà mình đạt được thì tất cả sẽ đạt. Còn gì phải làm cái chi. Cho nên nhiều người dẫn thét rồi cục. Cũng như hôm qua có một ông cụ 80 tuổi tới tu, ông trước cũng công chức. Sau ông tu 10 mấy năm. Rồi bây giờ ông nè, nắm tánh ghê lắm. Mà chóng mặt cả ngày. Con không hỏi chứ bây giờ ba tôi bị chóng mặt, ông có thể trị được không? Tôi nói trị được, đem tới ông tu, tôi thấy ông cũng có công tu, tôi mới cách nghe cho ông nghe. Rồi ông mới khai cho tôi, hồi trước ông đi ngoài cấp, ông đi theo ông sư, ông đã cấm khẩu 6 năm. Ông cũng ở đó ông học thiền. Thiền sao mà nửa đêm ông đó nổi nóng lên, xe quần xe áo, kinh sách đồ xe cái điên luôn. Đó, tại vì cái dẫn. À, mình dẫn là bây giờ mình tu ở đây, mình có cái phần thanh điển tưởng tới Phật rồi mình đem xuống trượt. Trượt nó phải lâu chứ. Ông có bị cái dẫn điển không? Ông cấm khẩu, bế quan cấm khẩu. Cái bế quan cấm khẩu đúng trong kinh sách là không phải vậy. Bế quan cấm khẩu, bây giờ tôi đang bế quan cấm khẩu. Là tôi không bao giờ nói chuyện gây lộn nha. Anh hiểu chưa? Nhưng mà tôi nói ra điều xây dựng tiến hóa lên trên. Tôi mở được cửa thiên đàng, tôi mới đóng cửa thiên gian. Thấy chưa? Còn mấy ông thiên đàng chưa mở mà thế gian đóng luôn, nó bi. Thành ra nó điên loạn. Kẹt rồi, thì điên loạn. Thành ra cái ông này, tôi nói ông bữa nay ông có duyên tới đây. Tôi trị cho ông hết. Nhưng mà tôi nói một chút đạo lý, ông thấy con người khỏe không nghe. Phải như vậy. Ông chịu, ông không chịu về. Ông nói tôi đái nó đái vàng khè hôi lắm. Tôi nói rồi, tôi nói chuyện cho ông nghe rồi tôi cho ông. Tôi dùng thuốc tôi chăm tập ông vô. Tôi vừa tôi đái nó đái trong lắm. À tôi nói vậy thì ông cũng có duyên tu hành với tôi. Tôi mới cho con ma ngọc pháp thuyết cho ông nghe. Chỉ cho ông công phu. Ông nói tê ra mấy chục năm cũng đi lộn xộn hết trời, không có trúng cái gì hết. Tôi nói ông thấy không, cái chú kia chú rất trẻ, nhưng mà chú hành không có bao lâu. Mà tại sao tôi kêu chú đó thuyết cho ông nghe? Bởi vì cái chú đó là tu chùa, tu miễu, tu lung tung. Rồi mới qua đây. Thì cái đó nó nói chuyện ông nghe, ông thấy hợp lý không? Chính nó bất cứ trạng thái nào ông học thì nó học hết rồi. Bây giờ kinh nó đọc thuộc lầu hết mà. Nhưng mà bây giờ nó thấy cái này được, thành ra nó mới chỉ ông dễ hơn tôi chỉ. Thấy không? Ông nghe khỏe quá, sung sướng. Vì về tốt, thấy con người tỉnh lại. Đó. Cho nên nó tùy cái cơ duyên của mọi người. Người ta có tâm tu không đạt, nhưng mà bây giờ cái phần điển ứng cho phải nói, phải giác họ, thì phải giác họ. Một chút thì ổn tĩnh. Nhưng cái tu mà chúng ta còn sửa đổi và anh đi trong cái mà anh nói hồi nãy cũng như quẻ. Cái quẻ thuyết nó chỉ ở trong ngũ hành mà thôi, còn không có ngoài ngũ hành. Chúng ta vô vi là siêu phàm ngoài ngũ hành, vô thinh vô sắc. Gặp nhau không có lời nói mà hiểu hết, không có màu sắc mà cảm thông, thấy chưa? Thì ma quỷ không rời tận. Còn thấy được và còn rời được là ma quỷ nó phá được. Chỉ có vô vi nó không làm gì thôi. Được vô sinh vô sắc. Còn ngồi mà nghe thấy đó, cái đó cũng chưa, cái giới đó còn thấp. Sau này tả đạo bàn môn nó xuống, nó làm nhiều cái hay lắm. Nó có đây đây nó niệm chú mà anh đứng anh đi không được, cũng được, nó có. Thấy hay lắm, nhưng mà cái đó cũng không có đạt được, không có lên trên được. Chỉ có cái vô vi mới là bắt cầu đi lên trên được. Cho nên chúng ta tiến tới vô thinh vô sắc thì không có nghĩ cái vụ đó. Khi mà còn đọc những cái đó dẫn điển như vậy, còn mê về kinh kệ thời cuộc sách giới, mà đi tới vô vi rồi thì dòm thấy luật trời rất rõ ràng, thì cần gì phải dòm thời cuộc. Em thấy không? Cũng ba bốn người ngồi trong xe mà lật thằng sống thằng chết cũng có vậy. Tại sao thằng đó sống mà thằng kia chết? Nó có câu chuyện hỏi ra thì nó cũng có cái phước đức, có sự tu hành, có sự nhẹ nhàng. Ngồi đây nhưng mà ngồi mỗi chỗ khác nhau, cái tần số khác nhau. Nói về điện, cái tần số khác nhau, khác hết à? Thấy không? Chứ còn nếu mà chúng ta tu mà trong lẫn lộn trong thời cuộc, trong kinh kệ, không có được. Tại sao người nói như vậy? Chứ ông Tám có cách nào nói hay hơn mấy ông kia không? Ông Tám không có cách nói như mấy ông đó, nhưng mà ông Tám có cách cho mọi người trở về căn bản, thay vì lộn xộn ở giữa đường tiến hóa. Nếu mà coi kinh kệ tướng số là lộn xộn ở giữa đường tiến hóa mà thôi, còn đây là đi thẳng tự giải quyết mà tiến. Hai cái khác nhau thì cái trực và cái gian thấy rõ ràng. Cái kia là gian, cái này là trực. Thì muốn học cái nào hơn? Học cái trực hơn là cái gian hơn. Tại sao phải học cái trực hơn? Bởi vì tuổi tác không chờ đợi chúng ta. Mà chúng ta ngồi nghe những cái lý luận sanh khắc gián tiếp, mất thì giờ mà không tiến hóa. Vậy ta ngồi ta thiền sướng hơn ta nghe. Ta ngồi ta làm soi hồn, ta pháp luân. Đó là cũng cái luật sanh khắc cởi mở bên trong. Nó hơn là ta nghe cái đó. Thấy chưa? Nó tiến hóa rõ ràng. Và nó kịp với cái tuổi tác vận mạng của chúng ta luôn. Còn nếu thiếu tu nó không kịp. Nó không chịu. Cái trí của các bạn muốn như vậy, nhưng mà thể xác làm sao chịu nổi? Nó không chịu nổi. Mình muốn lái cái xe đi 3.000 cây số mà xe chịu không nổi, nó phải hư nửa đường rồi ai lo? Thấy không? Bây giờ vậy ta lo luôn đi. Đi vô gì là luôn. Nó nhẹ tới hai nơi, thân lẫn tâm đều nhẹ mới là vô gì. Mà thân lắng tâm còn bận rộn, không phải vô gì. Hai cái giá trị nó khác nhau. Cho nên nhiều người ban đầu nghe tôi nói hay, nhưng mà về họ dòm kinh kệ, họ nói hằng này tu tập bậy. Tại sao đi tới hoài? vô vi là nằm trong chân lý, mà chân lý là ở mọi trạng thái, cần gì phải coi. Gặp nghịch cảnh là học để mà tiến, gặp sự khó học để mà tiến, gặp cái đau nếm để mà tiến, bất cứ cái gì đều tiến qua, tại sao phải coi? Y không hiểu chân lý. Ôi, nói tôi như vậy là chết, tôi như vậy là nguy hiểm. Nhưng mà y chưa hiểu cái vị trí của y. Tại sao y ra làm con người? Từ đời kiếp nào tới bây giờ y đâu có biết. Thấy không? Y đã tham gia mọi trạng thái tới bây giờ. Bây giờ một bài ôn để thi cho y tiến qua lên trên. Tập trung vạn linh thành cái quyền cơ tạo hóa là cái cơ thể. Để y ôn lại và trả bài để tiến thẳng lên trên mà thôi. Thì bây giờ tại sao chúng ta không chịu trả bài và ôn lại để tiến, còn lo cái chuyện ở bên ngoài làm gì nữa? À, phân minh cho thấy cái chậm và cái mau. Nhiều người tu mấy chục năm, có nhiều cái tu ở chùa mấy chục năm như tôi, mà hai người nói chuyện thì họ cũng phải còn nghe tôi. Rồi tôi thấy tôi nhẹ hơn hả? Sao không? Rồi tôi thấy họ phân tách những cái chuyện mấy chục năm của họ chưa có tới đâu hết. Thấy rõ như ban ngày. Thì chúng ta ở trong cái thế kỷ này phải kinh nghiệm và phải cái tâm cái thực hành, tự hành để đạt được sự sáng suốt. Không có vội mê tín cái gì hết. Đi để thấy, tiến để quả. Mới là người tu. Người ta không hiểu rồi lận đận lao đao nói vậy nói vạ rồi tự hại lên mình. Tôi đã nói rằng khi người là khi mình, ghét người là ghét mình, thương người là thương mình, tìm hiểu người là tìm hiểu mình. Thấy không? Đó, phải ráng tu mới biết được. Có cái chân lý, hai chữ chân lý ai cũng biết nói, nhưng mà không thấy chân lý. Kẹt ở chỗ đó, tu ngoài chân lý thì lận đận lao đao suốt đời.
Cảm ơn bác mà chấp của thế này lắm. À, tôi
mình chẳng
Một bên á thì nó chạm, bây giờ không chọn cái đường tu hơn chứ. Đồng đường tu đó thì nó có cái khác, nó cứ níu lại mà tu càng dần có đó thì nó lại đến cái tiền tôi lại lắng đo, tôi lại tìm mạng, lại mua cái hồi trước rồi có một người bạn lại nói mình cái này, nói mình là HCD, cái là siêu công ty gan đó, ít nhất là 2 năm mới đủ cái tinh để mãi cái này. Tôi nghe cái nó rồi bây giờ tôi hối hận, tạm cái thời gian nhà tôi còn sống nữa thì tôi lại làm ác sang sông, thành nhiều khi có cái sự hiểu lầm thì bây giờ nếu ông Tám nói là cửa trên đường chưa mở mà đóng cửa thì
Nhưng mà anh nhớ là bữa nay anh gặp tôi, anh nhớ từ ngày về sau anh nói ta là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Anh nói vậy đó. Để anh học, bởi vì anh ở trong mọi trạng thái, nó dễ hơn. Anh hiểu không? Hoàng Thượng Đế là cái hồn của anh chứ gì? Anh dễ học không? Cha có muôn loài sự chịu, muôn loài muôn sự đau khổ. Đúng như vậy. Anh dễ dạy. Mà sau cái khổ là cái sướng. Mình nhờ cái khổ là tiến hóa. Hả? À, dễ dàng.
Là hơn tôi đọc 10 năm sau. Lúc trong cái biết về lý cái hóa cái kinh dịch là khác.
Kẹt hoài, anh bị kẹt chỗ đó, tôi mới mở mạnh chỗ đó.
Nhưng mà mình ra bây giờ cái đó mở cao mấy có gì đi được, nó bật nằm trong quả, tất nhiên trong vật chất, thì nó không thấy là...
Bởi vì cái đó là nó, cái tham giam hồn. Mà mình tu hồn thức giác thì vượt khỏi tham mới hết tội. Còn lẫn quẩn trong tham thì còn tội hoài làm sao tu. Thấy rõ chưa? À.
Gì mà sáng nay tự nhiên tại hồi sáng tôi muốn đi thật sớm thì mấy đứa nó quay ngày gì nó nói ngày thứ ba là tới là ba tây á, để chừng tôi đi ngang tôi thấy đường tắm đường tôi nói không ba tây chứ không phải ba ta, tôi nghĩ tôi đợi ngày tôi lần rồi tôi đã chết cha rồi, mình đã cho ông tám mà mình còn chấp nhận là mình còn chấp hơn 34 rồi tôi mới đi tới đi lên cái
này sau này muốn đi là đi à. Mà đi tới có ngộ cái gì thì học cái đấy, nó mau hơn, không sao hết. Cái gì cũng là nó, à, cái gì xảy tới, bây giờ tôi bắt đầu học, là học xong rồi. Mà có cái gì không thông, sao? Cái khổ anh học rồi, cái sướng anh học rồi, rồi còn cái gì không thông? Có không thông chút là điểm thôi, sao? Cho nên nó gặp tôi nãy giờ cũng học đó. Cái điện
cái này đó là chính là cái mà mấy việc này hoài thấy khác, nhưng mà nói thiệt ra thì mình khi nào mà chân lý thì cái đó nó đúng đắn mấy cái là nằm trong vật chất đó, nằm còn nằm trong hoàn đó thì cũng tương lai đấy, là đi hết tôi đi trước anh
trở về hư không hết. Mà mình chưa hư không thì mình còn nặng. Thì ráng tu cho nó tới hư không là nằm ở trong chân lý. Ha, dễ quá. Thành ra nhiều người nói, cho ông Tám làm. Chả bụi gì mà ông cứ cười hoài. Tôi nói bây giờ không cười, không đi khóc sao. Tôi nói bà con đem cái tọa đoàn á cho tôi ngồi. Mà tôi thấy tôi làm việc chừng nào tôi khỏe chừng nào, tôi thấy tôi thiền ở trong tình thương. Thấy không? Tôi được ngự trong tình thương để thiền, sướng quá. Làm gì mà phải than khổ. Tôi thấy tôi vui vẻ, không có buồn. Mấy người nói tội, nói cho ông Tám cây cam, tôi nói chi đâu. Cây cam không có giúp được. Mấy ông thầy chăm cứu khác cho ăn chục cam cũng bệnh nè, còn ông này không có bệnh, tới chừng nào ông này mạnh chừng nấy, không sao đâu. Cho nên chúng ta điển, có thanh điển, thì phải ngửi trên điển, mà sống, hòa trên điển mà tiến, không còn nói gì thể chất, thấy không? Thấy nghe nó dễ nhưng cái hành trình nó hơi khó. Bởi vì nó nhiều, nó mọi trạng thái phải đụng chạm vô tâm hồn của chúng ta. Thấy cơ thể nó dễ nhưng mà nó trống lỏng. Chập nó phong cái này, chập nó phong cái kia, chập nó phong cái nọ. Nó kích phá mình. Nhưng mà mình giữ vững là mình mới tiến giải được. Mình giải rồi là mình không còn đau đớn nữa. Và mình không làm đau đớn cho người khác. Thấy không? Mình không ngồi đây và nghĩ cái chuyện sai quay của người khác, nhưng mà ngồi đây mình nghĩ cái chuyện đưa họ tiến qua và xây dựng họ tiến qua. Thành ra cái tâm tư mình lúc nào cũng rảnh rỗi và sáng suốt. Còn mình ngồi đây mà mình nuôi cái thù hận, mình tự thụt lùi, nên đâu có tiến được, không có tiến được. Mấy giờ rồi?
Bây giờ. Bữa nay lên trên chút ăn. Tám ơi, tám mấy anh họ dặn là không lúc mà mình chuyển, để ra mình chuyển. Họ nói nó trong cái thời gian mình chuyển đến đó, họ bảo rằng chứ chuyển pháp luân chuyển nhẹ, đặc biệt là thay vì chuyển mà nó lúc đó, nhưng trong thời gian thì vẫn chuyển thở nhẹ mà cũng như là thầy đúng định cung đầu thì làm nhẹ hơn cái lúc mà cái pháp luân chuyển thì làm được
không đó. Bởi vì nó đúng mức là tự nhiên nó phải nhẹ chứ không có ồ ạt nữa. Cứ việc làm rồi tới nó đúng mức là nó nhẹ hơn. Mới tại sao khi mà đúng mức ở trên này nó mở rồi, cái khi mà ông muốn làm pháp luân thì nó bắt đầu nó mê rồi. Nó mê một phần rồi nó mới hít nhẹ nhẹ được. Còn nó còn hít được cứ vẫn hít. Rồi sau này nó hết hít được tự nhiên nó nhẹ, lúc đó chúng ta mới thấy nó đã tiến lên trên chỗ nào. Đó.
Tiếp tục.
Rồi nó mê rồi là thôi, muốn hít cũng đâu có được. Hết hết rồi. Nó mới ở trong cái tình khác rồi.
Hồi trước tôi nghe nói rằng mừng cái đầu tiên là cái thân xác này để mà ấy để cho nó lên cái thiên nhiên, mà ông dám nói như vậy không chịu thì giờ chỉ có đi thẳng các cô viên thông chỉ thấy đó thì tôi xin lỗi từ từ lúc con tôi biết kinh nghiệm đó mà ông chồng
anh tăng thì tăng lại, còn tăng còn ngũ hành không có đi ra khỏi được đâu.
Không đúng.
Còn ngoài cái đó anh đâu có tán khẩu thiên 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 gì đâu nữa. Thấy không? Vô di thì nó không có cái đó. Nhưng mình ráng đi tới cực thanh cực tịnh rồi mình xuống trượt mình không có bị. Đó, đừng có lo cái vụ trượt cái dưới này. Không cần biết, sau này mình xuống không có bị. Còn mình vừa thanh mà chưa có được thanh. Nó 20-30% xuống nó làm trượt luôn. Nó làm trượt luôn.
Thì anh Tám nói vậy thì mỗi lần làm pháp luân mình nói này đúng thì mình xung lên đầu, tức là mình cũng đã chuyển rồi đó.
À, thì cái đó là mình cho định nó
cho định bằng một thôi,
bằng một thôi.
Chứ không mỗi cái thở lại mỗi cái pháp luân mỗi cái thở là mình...
Khi mà nó thở không đúng là mình phải ra lực. Bởi vì lục căn lục trần nó quỷ quái đó. Nó là ma mà, ma dương mà. Mình phải ra định nó.
Là mỗi cái mỗi lần.
Nếu nó còn động là mình ra lệnh, còn không là thôi. Nó ngoan ngoãn thì thôi nó làm. Tự nó làm. Khi mà tới nhẹ rồi tự nó làm, như tôi vô tôi ngồi là tự nó làm, chứ tôi không cần hạ lệnh. Nó phải làm điều hòa. Nó chịu rồi, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Phải lo chứ tổ nó, chứ đâu có phải để nó. Nó còn đâu có phay phay được. Nó lo để cho nó tiến hóa nha. Mình phần nào trả về phần nấy rồi, mình đâu có ôm giữ nữa, tự chủ hết rồi. Kim trả ra kim, mộc trả ra mộc, thủy trả ra thủy, thổ trả ra thổ, kim mộc thủy hóa thổ, trở lại nguyên căn hết thì nó không còn động, mà còn gom một cục như nó động. Chứ cái pháp luân nó trả lại nguyên căn hết, thì mỗi phận sự đều có lực lượng tiến. Chủ nhân ông tiến tới đâu nó phải phò tới đó.
Trước tôi nói với anh Sĩ, tôi nói cái gì nó có sỏi đó, tôi nói chết chạy vậy, nó yếu cái đó thì làm sao nó bù cái chân chân dương để nó lên. Thì thành ra bây giờ ông Tám nói vậy thôi, chịu nó đau kệ nó, cứ qua như không có nó nữa.
Cứ pháp luân đi, cứ pháp luân nó ra. Nhưng mà nó có một cái loại cỏ ở Việt Nam, có loại cỏ uống nó ra sản, anh mổ chưa? Mà làm pháp luân cho nhiều á, làm pháp luân cho nhiều mà nó có cái loại cái cỏ cây đó mà giờ tôi không biết cái tên Việt Nam nó làm sao, cái đó uống nó đái ra sản dữ lắm, đó đi uống cái cỏ đó, mập ngoài đường thiếu gì,
uống như tiểu ra luôn. Như
cô tiến coi lên để bữa nào ấy rồi đem tới cô Châu có chém cho cô Châu coi cái cây cỏ đó.
Không được cứu ông Tám phải cứu cái
này. Cũng
nên chắc phải nhờ đến cái của ông Tám trước tại có lần tôi nói dài về cái
cũng chăm cứu được, chăm cứu thận thận có sạn cũng chăm cứu được vậy, nhưng mà phải uống thuốc cho nó đi tiểu.
Cái chương trình lớp 8 nay là tôi cũng không được đều lắm, nhưng mà thì tiếng thì thấy tiếng thật nhiều
dạ.
Cái mà thấy năm sắc là cùng được, sáng mà thấy được cả tuần thanh là bằng.
Rồi anh lần lần sau này anh đi lên không còn thấy gì nữa, nó mới trở về với mình. Còn sắc là còn nặng, vô vi, vô thinh, vô sắc, hết nặng. Nhưng mà phải đi tới đó, tới sắc mình phải đi sắc.
Tới không sắc là mình hưởng. Trong cái không mà nó có. Màu nào mình cũng hiểu nguyên căn của màu đó. Màu nào cũng ở trong cái không sắc mà ra. Thấy không? Sắc đậm chừng nào thì xuống thấp chừng nào. Sắc lập chừng nào thì được đi lên cao chừng nào. Không sắc là chỗ. Thấy chưa? Rồi đi đến không sắc rồi là con người không có chấp được. Chấp gì mình ở trong nguyên căn có mọi sự việc chấp gì nó dễ là đúng. Cho nên nhiều khi bà em nói, ông Tám nói bà phải. Sự thật nó dễ là đúng. Cái nào nó cũng trở về không. Thấy không? Nó đang trở về mà. Cái thằng ăn cướp nó đang ăn cướp người ta, nhưng mà một ngày kia nó sẽ bỏ dao và nó thành Phật. Thấy không? Nó phải trở về, bởi vì cái cơ thể của nó là bị có ngũ hành khống chế rồi. Hồn nó đang bị giam ở dưới ngũ hành sơn rồi. Tiên gan tỳ phế thận bao vây, nó lìa khỏi tiên gan tỳ phế thận được không? Không bao giờ. Nó lìa khỏi ngũ quẩn được không? Không bao giờ, nó đang bị. Nhưng mà một ngày kia đụng một cái là nó phải bỏ vào. Nó là không làm không. Phật không có chủ trương bắt người ta là vậy. Nhưng mà Phật bị phá hoài. Bởi vì phá không tới thì cho phá đâu có sao.
Tôi chỉ cho một người thì phải người cảnh cả thứ gia đình nó. Thì hôm trước là họ hay hỏi tôi sao tính một năm thì có mình cứ nói rằng sau này là trước thì phải nước lạnh đó. Sau này cái chuyện sau thì cứ tắm nước lạnh thế nào cũng được. Thì cái người đó họ thêm rồi họ bắt trước hay là sao hay là sao họ tắm nước lạnh. Nhưng mà vừa rồi đây họ chết. Họ bị đốt xít. Đốt xít mà thiệt ra chắc cũng phải đi chút đốt xít nó chết để mà bệnh lớn nhiều chuyện rồi. Nhưng mà tôi bị cái chất đó, tôi cứ nghĩ khi nghe mình có nói tắm nước lạnh để cái ông này ấy, ông không bị cái lạnh vô chất bị cái đốt xít. Cái khổ tâm quá thì lúc bị suy tư hoài.
Cái bởi vì nghe khi mà anh biết rằng con người nó có cái số mạng, mà con người có cái khôn ngoan, anh kêu người ta tắm cái trong lúc người ta giọt nước trong mình chịu không được ai mà tắm. Anh thấy không? Không phải vì cái tắm mà người đã chết, nhưng mà vì đúng ngày giờ nó phải chết. Thấy không? Con người đâu có phải người ngu. Bây giờ nghe anh kêu tôi tắm được, bác sĩ kêu tôi tắm, nhưng tôi vô tôi tắm không được, tôi đâu có tắm. Tôi lấy cái chút nước để trong mình tôi thấy lạnh rồi tôi không chịu rồi. Nó có cái khôn ngoan của nó khác. Cái người đầy đủ là một chuyện mà sự khôn ngoan của nó khác. Không phải cái lỗi của mình. Không phải kêu đi tắm mà chết đó. Nó có cái bệnh chết riêng của nó. Tới ngày tới giờ nó phải chết. Đó. Đâu có lo gì. Không có đâu. Khi mà anh nói rằng, anh nói là tôi hồi trước tôi thấy tôi sợ cảm, mà sau này tôi thiền một thời gian rồi, tôi thấy tôi tắm dễ chịu hơn, tôi không bị cảm nữa. Thấy chưa? Còn cái ông này, ông thiền chưa tới đúng mức, và cái bệnh ông chưa trị được, thì ông tắm, ông cảm thấy lạnh, ông đâu có chịu được. Không bao giờ, không phải vì cái tắm mà chết. Người ta đương bệnh trên giường mà nằm như mà la liệt mà anh ấy thôi lấy nước sôi cho thằng này cho nó khỏe, đó là nó chết, cái đó là lỗi của anh. Con này kêu anh tắm mà anh có cái trí khôn, không có bao giờ anh đã là đi tắm bậy đâu. Tắm được anh mới tắm vô tắm, cũng như anh cứ chẳng hạn, cái lúc mà anh tắm là anh thấy anh cảm, mà anh thiền một thời gian rồi anh đi tắm, anh tắm thử coi nó có cảm không. Nếu mà nó cảm trước mấy mà anh tắm lần thứ nhì, anh thấy không? Thì đừng có lo, con người nó có trí khôn hết. Mình đừng có bày người ta uống thuốc bậy. Chứ còn cái chuyện đó là chuyện tự nhiên.
Ông tắm nước lạnh à, ông tắm nước nóng, rồi thì thầy mà ho,
Ai họ cũng thương cái thể xác họ, không bao giờ đâu. Ông đó là thiệt là ngu đần, ông mới nghe mình chứ còn ông có biết uống thuốc mà ông bệnh lâu rồi, ông đâu có giả nghe là mình tâm thức lạnh không. Ông sợ, ông tới kỳ, ông phải đi. Cũng như ông anh ông đi chăm cứu cho cái ông nào đó, bà con của ông Lâm Quang sáng ông cũng tới chăm cha địch con trai ông chết rồi. Anh nắm biết sao đây, ông anh mình chăm ông chết rồi. Bây giờ trước ông chưa ăn cơm được mà nó chăm ông nhai được, ông ăn được, nhưng mà y không có cái máy thử máu. Ông ăn được nhiều thì máu ông cao, máu ông cao thì nó bể, máu tương ương thì nó phải chết. À, cũng bởi cái lỗi trị của y nha, y cũng có khả năng chăm cho nó ăn được cả nhà mình thôi, mà chết đó thì không biết tại sao chết. Nó cứ tốn mấy ngàn bạc đi điếu, nó không có ăn chút nào. Nhưng mà cả nhà cũng trong ông chết rồi, ông nằm chỗ làm gì, miệng mới có nhấp nhép thôi. Mơ thấy. Nó sáng đạp cái đạp tới mình có tâm trị mừng thấy ông ăn cơm được mừng tới đứng trước cửa là cho hay chết không biết sao. Rồi bây giờ ông Bính rồi mấy người nhà nó cho thầy Tám hay, thì tôi cũng có nói gì cho nó thì ông chết thì thôi chứ có người ta thương ông thưa ông ta tạo ra lại. Thầy chân cương mới hôm nay phải bắt mặt cái máu người ta có lên hay là không, bệnh tê liệt, bệnh tê liệt mà coi chừng cái máu huyết áp cả đó, chắc cái máy đò trước rồi cả đây rồi. Tôi cũng phải mua cho mấy người đó, mỗi người cái máy để nó đi ra nó chăm cứu cho người ta, nó có đò máu rồi. Nó tỉnh bỡ đang đi tới người nhà nó nhỏ nhỏ đông ta là ông chết rồi, tôi muốn chết luôn thấy không biết nói sao.
Không chứ mà tôi
không có cái này là người ta mừng lắm chứ, miệng ăn cơm được mà chăm ăn cơm được là thầy hay lắm, nhưng mà không biết sao. Nhưng mà nói gì chứ số mạng có, đúng thời kỳ là nó phải đi, đi vậy nó còn nhẹ cho gia đình, chứ còn chữa biết bao lâu mới ngồi dậy được. Như hôm qua ở Bà Rịa, có một cô chồng ẩm tơ, liệt 3 ngày, đi không được, nhức đầu rồi nhức lung tung đi không được. Rồi tôi vô tôi thấy quá, cô này tư tắn gì mà nằm trên giường buổi trưa sao? Nó không, con không đi được. Rồi đi cái sao ấy trình bày rồi tôi chăm. Chăm một mạch, chăm hết thấy là cấp cứu cực mạnh, chăm rồi bước xuống đất, đi cho tôi coi. Mấy người giơ tay quá trời, mấy bà già tôi nói chết rồi, tôi thầy ta nói chết rồi. Tôi bắt chồng cặp kè đó dẫn đi ra ngoài giường, đi vòng vòng, đi chừng nào mà y hết đi được vô tôi chăm lần nữa. Đi tới được 1-2 tiếng đồng hồ chân này nó mỏi rồi, chăm một mắt nữa đi về. Chồng mừng quá, chồng mừng quá chừng 3 ngày tự liệt, 3 ngày mới.
Cái gánh đồ này
người cố
chịu chăm, người
cố
chăm mà đau quá rồi,
nhiều người sợ. La chứ, la, chăm mới la dữ lắm. Thì la thấy kệ, tôi nói tôi chăm rồi, đứng dậy coi. Như, nó tùy theo cái điển của người đó.
con đã được nhẹ. Tôi nói không sao đâu. Khi tôi nói thì tôi nói không sao, chút ngồi dậy. Rồi có thằng nhỏ nó đi rừng, về nó sốc sao mà ông y tá cho uống mười mấy viên thuốc. Nhưng mà khẩu liệt luôn. Ẩm tới, gia đình thì nghèo. Tới từ bữa đó tôi bắt ở đó một ngày, trầm 4 lần. Rồi xong cho về. Về nhà cái nó ngồi được, đi được. Bây giờ mập tròn, nói, bây giờ bắt đầu nói mấy câu rồi. Rồi tuần này tới nữa, chăm nữa. Giờ vui lắm. Nhưng mà cái tay liệt chưa có hết được. Mấy cái thần kinh này nó liệt lắm, chăm nó chưa có cảm giác. Còn trẻ. Thành ra ở ngoài đó, họ thương tôi lắm. Thấy giúp được nhiều cái bệnh không thể trị được. Gia đình hết hy vọng. Đem tới giúp được. Còn có một ông cụ bị tăng sông. Tôi kêu ông phải ăn chay đi. Ông không nghe lời. Ông nói chết bỏ cũng phải ăn mặn. Tôi nói đây rồi ông sẽ đi không được. Tôi nói mấy cái tuần đầu, tuần thứ nhì, con không báo cáo, liệt rồi. Đái trong vườn rồi, không có đi được. Vì hôm qua mới rinh tới cho tôi. Tôi nói ông bây giờ ông tin tôi chưa? Ông đi không được. Nhà, bây giờ ông 22 độ máu. Nha, tôi chăm cho ông, cho ông uống thuốc, ra ông nằm đó, chút vô đo nó hạ cho con, vô đo còn 18 độ. Ông tin chưa? Vừa đừng có đòi ăn nữa, nếu ông đòi ăn nữa đừng có chở tới. Ông không chịu ăn canh nữa, ông già này kỳ, ăn thịt không à. Mà ăn thịt mặn, làm sao ta chữa? Tôi nói không thế nào hợp tác được. Ăn thịt mặn. Ông mới chết bỏ. Tao sống đâu có bao nhiêu tuổi, đừng nghe lời thầy Tám cho tao ăn đủ thôi. Thì mình chịu làm gì. Thấy không? Tôi nói ông này ông giống ông già của tôi. Ông già tôi cũng vậy. Bị tăng sông liệt rồi mà cũng đòi uống rượu. Chết bỏ. Mai chết cũng được. Con phải chịu đến chết thôi. Vì ông chịu chết như vậy. Đàm nó lên đây nó chẳng là tắt thở. Tôi nói ông 20 mấy đổ máu vô nhà thương, người ta nhiều khi người ta đuổi ông về, người ta không có trị ông. Đây tôi giúp ông, nhưng mà ông không nghe lời tôi, ông không biết thương tôi. Tôi biết thương ông mà ông không biết thương tôi. Ông khóc. Cảm động ông một chút để ông về, nghe lời ông ăn chay. Tôi giận con ông muốn cứu cha mẹ phải nghe lời người y sĩ. Còn anh nghe lời người bệnh là anh giết người bệnh. Mấy người con cũng có hiếu đó. Cũng không cần gì, cũng phải ăn đồ rau này cái nọ, vitamin phải có. Ha? Ăn chay mà ăn thiếu gì đồ, đậu hũ rồi cũng ăn được gì. Chúng phải có sức khỏe để đi làm. Lúc này còn đi làm.
Hà Nội rồi mời ra kiểm tra Hà Nội rồi. Ảnh
nhiều
có lẽ trong những người
kiến thức
được cầu cái gì
là
ảnh được
nên làm cho mình làm nhiều chừng nào thì cái chuyên môn của mình được tiến bộ chừng đấy, có sợ cần có nhiều việc làm con người nó mà không có buồn, còn công việc không có thấy con người nó không có ra gì, không biết đâu ở đây làm cái gì, nhưng mà thiệt là ông trời gửi xuống đây để đi học thôi. Nhưng mà không chịu học mà thấy mà tôi không biết làm cái gì. Rồi lẫn quẩn nói tầm bậy khổ thế.